Bàn tròn chuyên đề thứ ba được phát trực tuyến của VOA News tiếng Việt cùng Quốc Phương và toàn ban Việt ngữ của VOA News. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, kiến tạo một tương lai kiên cường bền vững cho tất cả là chủ đề của hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương được nhóm họp năm nay tại San Francisco của Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023. Hội nghị thượng đỉnh hàng năm vốn quy tụ các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo kinh tế và ngoại giao hàng đầu khác của 21 quốc gia thành viên. Trong đó có một số nền kinh tế hàng đầu hay là lớn của thế giới như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Nga, Canada góp mặt, vân vân. Đây là một diễn đàn đa quốc gia, đa phương mà hiện chiếm gần 40% dân số thế giới, đóng góp trên 60% GDP và gần 50% thương mại toàn cầu. Diễn đàn này quy tụ năm nay tại thành phố San Francisco xinh đẹp và mến khách của Hoa Kỳ, có mục tiêu và kỳ vọng chính được cho là làm tạo ra nỗ lực cho các nền kinh tế APEC trở nên kiên cường hơn, bền vững hơn. Đặc biệt khi toàn cầu đang đối mặt với các vấn đề như là ấm nóng, khí hậu ngày một gia tăng, rồi chuỗi cung ứng toàn cầu ở nhiều nơi, nhiều khu vực vừa trải qua những biến cố căng thẳng, đe dọa đứt gãy và đang còn hàn gắn sau đại dịch COVID-19, một đại dịch toàn cầu vô tiền khoáng hậu mà đã khiến hàng triệu người thiệt mạng trên khắp các châu lục. Và hơn nữa, hội nghị cũng lại đang diễn ra giữa lúc nhiều căng thẳng, xung đột địa chính trị, rồi chính trị quân sự đang diễn ra hoặc bùng phát một cách gay gắt, gây quan ngại toàn cầu và bất lợi cho đà phục hồi kinh tế tài chính của thế giới. Tham gia chương trình bàn tròn chuyên đề trực tuyến ngày thứ ba của VOA News tiếng Việt ngày hôm nay, 14 tháng 11 năm 2023, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công thuộc Học viện Chính sách Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham gia từ Hà Nội. Và nhà báo Phạm Trần, nhà quan sát, bình luận, thời sự chính trị, thời sự quốc tế, tham gia từ Washington DC. Chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia chương trình, cũng như là cảm ơn các quý vị khán thính giả xa gần tham gia theo dõi cuộc thảo luận ngày hôm nay. Quý vị có thể gửi các bình luận và câu hỏi trực tiếp cho các khách mời của chúng tôi ngay tại show này. Thế và bây giờ thì câu hỏi mở đầu xin được đặt ra với các vị khách, đó là thượng đỉnh thường niên APEC năm nay thì theo quý vị có gì đặc biệt, đặc sắc đấy, hay là khác biệt, quan trọng đấy, đáng lưu ý về mặt nội dung so với cái kỳ thượng đỉnh gần nhất? Chúng tôi xin mời nhà báo Phạm Trần từ Washington DC trước. Xin mời.
Vâng, cái điều đầu tiên, năm nay là năm thứ 30 kỷ niệm cái cuộc họp của APEC lần đầu tiên ở tại Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên về vấn đề hình thức có những cái điểm đặc biệt như là vấn đề tổ chức, vấn đề là ông Joe Biden, một người lớn tuổi rồi, không phải đi qua các nước khác để mà họp như các cái cuộc họp ở các nước trước đây. Cái điều thứ hai nữa là cái nội dung thì như lời giới thiệu của anh Quốc Phương, nó cũng tụ chung lại là rà soát lại cái nền kinh tế của toàn thế giới và phải làm sao hợp tác với nhau để mà xây dựng bền vững, phồn thịnh chung và phồn thịnh riêng cho mỗi quốc gia. Đấy là cái vấn đề chính, chỉ có thế thôi. Nhưng mà bên lề các cái cuộc họp chính thức đó, đó thì lại có những cái cuộc họp riêng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với Chủ tịch nhà nước cũng như là Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình, và rất có thể cả với ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một số các nhà lãnh tụ khác. Thì những cái cuộc họp đó nó liên hệ đối tác song phương, nó có những cái vấn đề đối riêng với Việt Nam rất là quan trọng. trong đó có vấn đề Biển Đông, rồi đối với Trung Quốc có vấn đề Đài Loan, rồi đối với thế giới có vấn đề chiến tranh ở Trung Đông và cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, thì tự chung lại đó là những cái vấn đề chính trong cái cuộc họp sắp tới đó, thưa anh Quốc Vương và thưa quý vị khán thính giả.
Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Hà Nội nếu ông có điều gì muốn bổ sung thêm cho câu hỏi này.
Kính thưa quý khán thính giả của đài VOA, thưa nhà báo Phạm Trần, thưa anh Quốc Phương, cái cuộc họp APEC năm nay thì cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý. Thì tôi bổ sung thêm một ý, ngoài cái anh Phạm Trần thì cái bối cảnh thế giới hiện nay rõ ràng là nó không bình yên. Trong đó có cái chiến tranh giữa Israel, tức là Do Thái và Hamas. Thì cái điều này nó khiến cho thế giới đã chia rẽ rồi. Sau cái chiến tranh Nga và Ukraine thì nó lại càng chia rẽ thêm. Bởi vậy mà cái kinh tế nó đã khó khăn, nó lại càng khó khăn thêm coi so với năm 2022. Thì cái năm 2023 thì nó tiếp tục khó khăn. Đấy là những cái thứ mà tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ phải được thảo luận ở cái tại cái diễn đàn APEC năm nay. Thì tôi bổ sung thêm một cái ý trong cái bối cảnh chung là như vậy. Đối với Việt Nam ấy, xin một cái ý nữa là đối với Việt Nam thì có rất là nhiều những cái mà người ta sẽ đón chờ, bởi vì có một cái nguyên thủ quốc gia mới, có một trong những bốn tứ trụ mới thì cũng tham dự APEC này với một cái đoàn gọi tùy tùng rất là hùng hậu, và hy vọng là Việt Nam sẽ gặt hái được những cái kết quả tốt và có những đóng góp tích cực đối với cái hội nghị này chung của khối APEC cũng như là cái kinh tế và những cái bối cảnh chung của thế giới.
Vâng. Như các vị khách cũng như quý vị đang theo dõi chương trình cũng biết, hiện nay thì liên quan tới sự kiện quan trọng này đấy tại San Francisco, Hoa Kỳ, thì cũng đang có một số những cái câu hỏi họ đặt ra. Trong đó người ta nói rằng là liệu những cái trọng tâm, đồng thời cũng là những kỳ vọng của cái hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo APEC 2023 đấy, mà trong đó thì bao gồm những cái ưu tiên lớn chẳng hạn như là kết nối này, đổi mới sáng tạo bao trùm, xoay quanh ba vấn đề chính gồm là mở rộng tiếp cận kết nối về số này, rồi thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và bao trùm, cũng như là củng cố các mối quan hệ kinh tế và tăng tính tự cường hay là kiên cường đấy của chuỗi cung ứng, thì liệu có thể đạt được hay không, và có lẽ cũng là những cái thách đố và báo giới cũng như là các giới quan sát cho rằng là đây là những thách đố đang chờ đợi đấy lời giải đáp trong những cái trong những ngày này. Vâng, thế thì xin được đặt câu hỏi tiếp theo với các vị khách, đó là thì những cái mục tiêu chính mà kỳ thượng đỉnh đặt ra đấy, thì theo quý vị thì nó có dễ dàng đạt được không, cái độ khả thi thì như thế nào? Xin mời ông Phạm Trần.
Cái điều đầu tiên, chương trình thì dài và các đề tài rất là thời sự, nhưng mà vấn đề có đạt được sự đồng ý chung để mà tiến tới một cái thỏa hiệp, một cái thông cáo chung cái hội nghị này đó, thì cho đến bây giờ chưa ai dám tin là sẽ xảy ra. Lý do là bởi vì mỗi nước có những cái quyền lợi riêng tư, có những cái nhu cầu riêng tư và có những cái trách nhiệm đối với nhân dân của mình và đối với khu vực của mình. Thành ra cái vấn đề đó rất khó để mà đạt được những cái thỏa hiệp. Mà nếu mà đạt được những cái thỏa hiệp á, thì tôi nghĩ là chỉ đạt được những cái thỏa hiệp về vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, hợp tác chặn đứng những cái vấn đề tội ác xuyên biên giới, rồi vấn đề buôn bán lậu, hàng hóa lậu, truyền tải vũ khí bí mật vào phá hoại, khủng bố. Chứ còn về vấn đề an ninh quốc phòng ở trong cái hội nghị này, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khó có thể đặt đạt được những như ý muốn là bởi vì mỗi nước có nhu cầu riêng. Trung Quốc và Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa rồi đã có những cái xung đột về vấn đề quốc phòng, mà cái tai nạn mà nổi bật nhất là cái khinh khí cầu, cái quả bóng bóng đó đi do thám nước Mỹ, mà nước Mỹ không có hài lòng về những cái chuyện đó, là bởi vì có những cái chuyện Trung Quốc nói một đường thì đi làm một nẻo, tức là đi làm những cái hành động chống phá Hoa Kỳ ở đằng sau lưng Hoa Kỳ. Thành ra cái sự xung đột đó rất khó để đạt được giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, xin mời ông Phạm Quý Thọ.
Vâng. Vâng, tất nhiên thì theo tôi thì cũng chia sẻ ý kiến của nhà báo Phạm Trần. Thì rất là khó với người ta, cái hội nghị APEC này ở Mỹ thì nó đặt theo tôi là một cái rất là tham vọng. Thì cái chủ đề chung của năm nay thì là kiến tạo một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Thế thì ở đây nó có hai ý. Một là mỗi quốc gia là phải lo bản thân mình đã, tự cường. Cái thứ hai nữa là phải tính đến bền vững cho không chỉ năm nay và một cái tham vọng cho cả những thời gian tới. Cái năm nay nó có một cái đặc biệt như thế, cho nên rất là tham vọng. Thế thì cái chương trình của nó cũng rất là dày đặc. Thì theo tôi được biết thì ngày hôm qua thì Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thì đã chủ trì một cái hội nghị của Bộ trưởng Tài chính các nước APEC rồi trong hai ngày, và cái chương trình làm việc cũng rất là đồ sộ. Đấy, từ những cái tỷ giá, rồi lo những cái kinh tế toàn cầu, sự ổn định của kinh tế toàn cầu, cũng như là cái chuỗi cung ứng ấy, được hay không. Thì tất nhiên nó sẽ còn một loạt các cái hội nghị tiếp, chẳng hạn như là nếu mà ta theo dõi cái chương trình của cái hội nghị này thì tiếp sau cái Bộ trưởng Tài chính Mỹ thì là đến Ngoại trưởng Antony Blinken, thế rồi đại diện thương mại Mỹ cũng sẽ là những cái chủ trì tiếp theo, thì sau đó mới đến Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo tôi nghĩ thì cái chương trình rất là tham vọng, mà đặc biệt là phía Mỹ vừa là chủ nhà nhưng mà là có vẻ là tung rất là nhiều những cái con bài lên, không chỉ về kinh tế mà những cái vấn đề nó liên quan tới khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Tất nhiên là không có Ấn Độ ở trong APEC, nhưng mà chúng ta thấy rằng là một cái chương trình rất là ghê gớm. Một cái điểm nữa mà cần phải lưu ý đó là chúng ta không nghĩ một cái kinh tế đơn thuần được. Thí dụ như là một cái rất là nhiều chủ đề, như là anh Quốc Phương đã nêu, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, rồi về khoa học nghiên cứu đổi mới, rồi về công nghệ quan trọng và sáng tạo, rồi năng lượng sạch, rồi vân vân, thì rất là nhiều. Thì thậm chí là có những vấn đề như là trao quyền kinh tế cho phụ nữ và cái tính bao trùm, thì rất là nhiều. Thế thì nhưng những cái chủ đề này thì theo tôi nghĩ là không thể để gọi là được, gọi là có thể được tất cả chia sẻ trong cái bối cảnh như là nhà báo Phạm Trần đã nêu, cái sự cạnh tranh khu vực giữa cái hai cái cường quốc lớn thế giới, tức là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì đồng thời là khi người ta bàn đến kinh tế thì người ta cũng phải tranh thủ cái hội nghị này để người ta có những cái cuộc họp bên lề nữa, ví dụ như là liên quan tới những vấn đề quan hệ quốc tế, đặc biệt là cái kho gọi là ngòi nổ thuốc súng ở Trung Đông, mà nó mà bùng lên thì rất là nguy hiểm. Thế rồi những vấn đề Đài Loan, những vấn đề khác. Ý đây tôi muốn nói rằng là người ta không chỉ bàn riêng về kinh tế mà phải gắn với những cái vấn đề chính trị khu vực và chính trị toàn thế giới. Và các nhà lãnh đạo đều, đặc biệt là các cái lãnh đạo các cái cường quốc, các nước lớn, thì không thể bỏ qua những cái chủ đề như vậy ở tại cái diễn đàn APEC này. Mặc dù kinh tế vẫn là vấn đề nhấn mạnh, còn nếu như không đảm bảo được kinh tế thì nói càng hỗn loạn hơn về chính trị và những cái xung đột trên thế giới.
Vâng. Bây giờ thì chúng tôi nhận được một cái câu hỏi của một quý vị đang theo dõi chương trình. Đó là quý vị tên là Nguyễn Đình Tuấn có hỏi rằng là thưa, hồ sơ Israel và Ukraine đấy thì có được đề cập trong cái hội nghị này hay không? Chúng tôi xin mời ông Phạm Trần, rồi sau đó thì tới ông Phạm Quý Thọ, nếu ông có thể giải đáp được câu hỏi này của khán thính giả đang theo dõi chương trình.
Vâng, đó là hai cái đề tài, hai cái vấn đề nổi bật và nghiêm trọng nhất của thế giới. Và tôi không ngạc nhiên là nếu mà hội nghị APEC nói chung và đặc biệt là cái cuộc họp riêng giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, họ cũng sẽ thảo luận vấn đề này. Là bởi vì như giáo sư Thọ đã đề cập, nếu tình hình thế giới không ổn định, cuộc chiến ở Israel và khối Hamas, khối Ả Rập không có chấm dứt hay là không có đình chiến, hoặc là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga Xô vẫn kéo dài, thì cái sự bất ổn định về vấn đề kinh tế và xã hội vẫn tiếp tục kéo dài. Và cái đó nó sẽ ảnh hưởng toàn diện thế giới, chứ không phải là ảnh hưởng Âu Châu hoặc là ảnh hưởng cho bên khối Trung Đông mà thôi. Cái vấn đề đặt ra là vấn đề, mọi vấn đề nó đều liên hệ với nhau. Và tôi tin tưởng là cái hội nghị APEC sẽ coi những cái biến cố đó là những cái vấn đề bắt buộc phải thảo luận và phải cố gắng tìm ra một giải pháp làm sao để mà chấm dứt hai cái cuộc chiến tranh đó càng sớm càng tốt.
Vâng, xin mời ông Phạm Quý Thọ bổ sung nếu ông muốn. Vâng.
Tôi xin bổ sung ngắn gọn thôi, vì là có thể là cái vấn đề kinh tế trong năm nay người ta rút kinh nghiệm cái năm ngoái. Chúng ta nhớ là cũng có một cái cuộc họp bên lề của G20 thì mà cái cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình á, thì chúng ta thấy nếu đặt vấn đề trực diện ấy thì sẽ rất là căng thẳng. Cho nên ấy, tôi thì dự đoán rằng những cái vấn đề căng thẳng nhất ấy, thì có lẽ là người ta ưu tiên cho bên lề hơn là đặt cái vấn đề trực diện tại một cái chương trình chính thức tại cái APEC. Theo như chương trình thì không có. Thế thì nhưng mà bên lề thì nhiều khi nó còn quan trọng hơn là chính thức, vì trong những cái chương trình chính thức ấy, thì người ta bàn những cái vấn đề có thể là chung nhất liên quan tới các quốc gia mà đều quan tâm cả, đó là vấn đề kinh tế tự cường của mỗi quốc gia và trên toàn thế giới. Nhưng mà bên lề thì tôi nghĩ mới là thực chất của các cái quan hệ ngoại giao cũng như là quan hệ chính trị rồi quan hệ chiến tranh. Thì theo tôi dự đoán rằng là với cái chủ đề chiến tranh Israel và Hamas ấy, hiện nay ấy, thì tôi nghĩ rằng là người ta không đưa vào cái nghị trình của cái chính thức của cái APEC năm nay tại San Francisco. Nhưng bên lề thì tôi nghĩ rằng là không thể không bàn đến, đặc biệt là cái cuộc họp thượng đỉnh mà đã được báo giới và các nhà quan sát rất là quan tâm, đó là giữa ông Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Với cái nội tình của Trung Quốc, nội tình của nước Mỹ cũng như là những vấn đề chung thì chắc chắn là cái chủ đề đó phải được đặt ra.
Vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề ngày thứ ba của VOA News tiếng Việt, được phát trực tuyến ở trên kênh YouTube của chúng tôi, với chủ đề là thượng đỉnh APEC, thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC 2023 tại San Francisco, Hoa Kỳ, những trọng tâm chính, kỳ vọng và thách đố, với các khách mời tham gia thảo luận trực tuyến là giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, ông là nguyên chủ nhiệm gọi là trưởng khoa chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Ông cũng từng là phó giáo sư giảng dạy trước đây nhiều năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Vị khách tham gia từ Washington DC, Hoa Kỳ đấy là nhà báo Phạm Trần. Ông là một ký giả, một nhà bình luận và phân tích thời sự chính trị quốc tế khu vực cũng như là Hoa Kỳ, cũng như là các cái tin tức liên quan tới Việt Nam và tham gia chương trình trực tuyến này. Quý vị nhớ vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com, voatiengviet.com và các cái trang YouTube, Facebook của chúng tôi để theo dõi các tin tức quốc tế, khu vực, rồi tin Hoa Kỳ, tin Việt Nam, cùng các cái bình luận về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế v.v. Các chuyên mục nghe nhìn, blogs được cập nhật liên tục. Quý vị cũng đừng quên đặt và gửi các cái câu hỏi hay là cái bình luận đấy cho các vị khách mời đang tham gia trao đổi trên chương trình. Vâng, tiếp nối chương trình đấy thì chúng tôi xin hỏi tiếp ông Phạm Trần trước. Đó là có một cái diễn biến mà được trông đợi đấy nhân cái sự kiện APEC 2023 tại San Francisco này đó. Đó là cái cuộc gặp cấp cao, lãnh đạo cấp cao Mỹ-Trung bên lề APEC giữa Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Thì các quý vị là không biết là nó, nếu mà có diễn ra cuộc đó theo lịch trình như thế, có dự kiến là nó sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư, đó, ngày 15 tháng 11 đấy. Thì nếu nó diễn ra thì không biết là nó có cái đột phá gì không? Đấy, có cái, hay là có cái có một số người đặt câu hỏi liệu nó có cái sự nhượng bộ nào không? Để mà đạt tới cái gì không? Có người có nhà nghiên cứu phân tích quốc tế đấy thì có đặt đề cập đến cái từ gọi là cái nhượng bộ mang chất là chiến thuật. Đấy. Nhưng mà tóm lại tức là không biết là nó sẽ có cái thực chất gì không và nó có cái đột phá gì không. Xin mời ông Phạm Trần trước.
Vâng, cái điều đầu tiên là cái vấn đề họp giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden bên lề đó, nó sẽ đặt trọng tâm vào hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề Đài Loan, là bởi vì Đài Loan sắp sửa tổ chức cái cuộc bầu cử, tổng tuyển cử vào tháng Giêng năm tới. Sau đó là đến cái cuộc bầu cử của nước Mỹ. Trước đó, sau đó là một cuộc bầu cử của nước Mỹ. Thì hai cái cuộc bầu cử này, là Trung Quốc muốn tạo một cái ảnh hưởng mà người ta đang lo ngại là nếu mà Trung Quốc tìm cách phá vách cuộc bầu cử của Đài Loan hoặc là ảnh hưởng đến các ứng cử viên đối lập với chính quyền Đài Loan bây giờ thì mà làm đảo lộn cái cuộc bầu cử ở tại Đài Loan thì đó là một cái biến cố khu vực hết sức là quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là bên tình báo Hoa Kỳ đã có những cái tin cho rằng là bên Trung Quốc cùng với một số các cái nước không có thân thiện với Hoa Kỳ đã có chuẩn bị một cái kế hoạch phá phách cái cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ mà ông Joe Biden sẽ tái tranh cử. Trong khi đó, về phía Đảng Cộng Hòa thì rất có thể cứ như bây giờ thì chắc chắn là ông cựu tổng thống Donald Trump cũng sẽ tái tranh cử. Và vì vậy cho nên chúng ta nhớ là cuộc bầu cử tranh cử giữa ông cựu tổng thống Donald Trump và bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trước đây đã có bàn tay mà FBI cũng như CIA xác nhận đã có bàn tay phá hoại của bên phía nước Nga. Và giờ đây người ta lại nghĩ đến cái vai trò của nước Nga sẽ hợp tác với Trung Quốc để mà nhúng tay vào những vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ. Thì đấy, cái vấn đề họp giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden nó sẽ có một cái tầm mức hết sức là quan trọng. Ngoài ra, cái vai trò của Trung Quốc ở tại Biển Đông đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận là để cho Trung Quốc có toàn quyền kiểm soát vấn đề an ninh ở Biển Đông để mà làm phá phách an ninh đường biển giữa bên phía Ấn Độ Dương về bên phía Bắc Đại Tây Dương. Vì vậy cho nên năm 2008, dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã chuyển một hạm đội từ bên phía Trung Đông và Âu Châu về bên phía Biển Đông và tăng cường tuần tra cùng với hạm đội số 7. Thành ra cái cuộc thảo luận giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden nó sẽ cho chúng ta thấy là cái mức độ về an ninh quốc phòng, hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ được đặt ra. Đó anh Quốc Phương.
Vâng. Xin mời ông Phạm Quý Thọ. Vâng. Nếu muốn
bổ sung. Tôi xin bổ sung hai ý thôi của nhà báo Phạm Trần. Thứ nhất là nâng cấp quan hệ, nâng vượt cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ thì nó cũng liên quan tới Trung Quốc. Bởi vì là về nguyên tắc ấy thì nó là cân bằng rồi. Thế, tức là cung cấp, nhưng mà cái việc quan hệ vượt cấp với Mỹ thì cũng đang đặt ra những cái vấn đề đối với Trung Quốc, đối với Tập Cận Bình trong cái chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Thế thì cũng có những cái thí dụ theo tin Reuters thì cũng có những cái tin tức cho rằng là Tập Cận Bình cũng có thể là sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11 chẳng hạn. Thế rồi những cái cuộc theo tôi là sau cái theo tôi quan sát ấy, là sau cái chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội ấy, thì những cái chuyến thăm mà có thể là rất là gọi là dự đoán là có nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, chẳng hạn như là một quan chức phụ trách an ninh của Trung Quốc hiện nay là đang ở Hà Nội, rồi tiếp đến sẽ sang Campuchia và Thái Lan. Thế có nghĩa là họ cũng rất là quan tâm Trung Quốc, họ cũng rất là quan tâm đến cái mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á trong khối ASEAN, Việt Nam đối với Hoa Kỳ. Cái điều đó mà cũng là những cái mối quan tâm, nó cũng có ảnh hưởng tới cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Joe Biden ở tại San Francisco. Cái điểm thứ hai mà tôi cũng nói rằng là cái thái độ của Trung Quốc đối với cái cuộc chiến tranh giữa Israel ấy, giữa Do Thái và Hamas ấy, thì cũng gọi là chưa thực gọi là rõ ràng. Bởi vì là theo tôi nghe cái chương trình cũng từ VOA ấy, thì thấy rằng là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã phỏng vấn hai cái sứ quán, hai cái vị đại sứ của hai nước ấy, thì chúng tôi thấy rằng là họ có một cái khoảng cách rất là xa về cái thái độ đối với cuộc chiến tranh này. Thế rồi các nước ngay cả Liên Âu rồi Hoa Kỳ, rồi hôm nay tôi cũng nghe cái tin là Tổng thống Indonesia thì khi gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden thì cũng đặt cái vấn đề đó và cũng yêu cầu là Mỹ phải làm mạnh mẽ hơn nữa để làm sao đấy có được một cái ngừng chiến ở tại giải Gaza. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là nó cũng có ảnh hưởng. Thế thì một cái điểm thứ ba mà tôi cũng nói là có thể ảnh hưởng tới cái cuộc gặp thượng đỉnh này ấy, đó là cái nội tình của Trung Quốc. Nội tình Trung Quốc thì tôi cũng thấy là gần đây sau cái suy giảm kinh tế thì nó cũng đã ảnh hưởng đến chính trị rất là nhiều. Đặc biệt ấy, là cái sự cố cái chết của cố thủ tướng Lý Khắc Cường ấy, thì cũng liên quan tới những cái cuộc họp ở các cái nguyên lão ở đới Bắc Hà, rồi những cái lời đồn và những cái bài báo gần đây cho thấy rằng là cái nội tình chính trị của Trung Quốc không phải đơn giản, bởi vì là khi kinh tế mà không ổn định mà thậm chí là có cái chiều hướng đi xuống, mà theo cái nghĩa là khủng hoảng không phải chỉ đơn giản là nó do cái chuỗi cung hoặc là do cái vận về chip hoặc là một số thứ mà do cái tăng thuế của Hoa Kỳ đối với một số cái mặt hàng của Trung Quốc, mà tôi nghĩ rằng là nó chính là do cái thay đổi cái cấu trúc kinh tế, chẳng hạn như cái sự sụp đổ của cái lĩnh vực bất động sản, thế rồi là cái nợ, thế rồi là già hóa dân số, vân vân, tức là những cái cấu trúc đó, rồi lại một loạt các cái nhà đầu tư người ta cũng có một cái thái độ khác với Trung Quốc, và người ta cũng có cái xu hướng là rút đi. Thế thì cái sự kinh tế như thế này thì chắc chắn là nó tác động đến chính trị. Thế thì cuộc họp này cũng có ý kiến, và theo tôi chia sẻ cái ý kiến này rằng là cũng là một cái dịp để cho Tập Cận Bình gọi là tạm thời, có tính chất là ngưng chiến, để làm sao đấy có thể là thúc đẩy cái quan hệ, hay là tăng cường cái quan hệ kinh tế với Mỹ, để có thể hy vọng lấy lòng cả những nhà đầu tư, bởi vì hàng nghìn các cái nhà đầu tư rất lớn ở tại cái hội nghị này, mà cái cuộc gặp không chỉ trong cái diễn đàn chính thức và cái cuộc gặp riêng thượng đỉnh này, nếu như người ta thấy rằng là hai nước, hai cường quốc lớn như thế này, người ta còn bắt tay nhau sau những cái căng thẳng từ cái thời Donald Trump cho đến bây giờ, thì bắt tay nhau vì cái kinh tế của thế giới, thì không, thì cũng có thể đó là một cái gọi là cái đòn, như là tôi có thể nói là massage tâm hồn, massage tinh thần cho cái sự căng thẳng này, có nghĩa là họ tạm thời có cái cuộc gặp thượng đỉnh này để tìm những cái bước tiếp theo để giải quyết những cái vấn đề lớn hơn của kinh tế thế giới, cũng như là vấn đề xung đột địa chính trị hiện nay.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn chuyên đề thứ ba vào ngày thứ ba của Văn News tiếng Việt, với chủ đề là Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC 2023 tại San Francisco, Hoa Kỳ, những trọng tâm chính, kỳ vọng và thách đố, với sự tham gia của hai vị khách mời từ Hà Nội, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và vị khách thứ mời thứ hai là nhà báo Phạm Trân, ký giả, nhà phân tích, bình luận các tin tức thời sự chính trị quốc tế, khu vực Hoa Kỳ cũng như là tin tức Việt Nam. Thưa quý vị theo dõi các cái chương trình bài báo của chúng tôi ở trên Văn News tiếng Việt, thì ngày hôm nay 14 tháng 11 thì Văn News tiếng Việt cũng có đưa tin liên quan tới Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng lên đường tới Mỹ dự APEC. Bài báo trên Văn News tiếng Việt thì nói rằng là Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng với phu nhân hôm 14 tháng 11 đã lên đường dự cái tuần lễ cấp cao APEC tại San Francisco, Hoa Kỳ, một sự kiện mà Việt Nam nói rằng có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong hoạt động đa phương và song phương, góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại. Tháp Tùng, Chủ tịch nước của Việt Nam ông Võ Văn Thưởng và phu nhân, thì có chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước là ông Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tài chính ông Hồ Đức Phước, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, và lãnh đạo các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên, vân. Theo truyền thông của nhà nước Việt Nam loan tin hôm 14 tháng 11, dự kiến thì ông Võ Văn Thưởng sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và khách mời. Sự kiện là nơi quy tụ một cái cộng đồng với sự tham dự của hơn 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp, và thông điệp chính sẽ được ông Thưởng truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp này là cùng chung tay đóng góp vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, theo truyền thông của Việt Nam. Quý vị có thể tiếp tục vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức bài vở chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, các chuyên mục nghe nhìn, truyền thông đa phương tiện khác, từ blog vân vân được cập nhật liên tục. Trở lại với chương trình thì cũng liên quan tới Việt Nam đã. Ở cái nhân cái dịp APEC 2023, câu hỏi tiếp theo của chúng tôi đó là tân chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đấy, lần đầu tiên tham dự cái diễn đàn này cũng như là thăm Hoa Kỳ và tham dự các hoạt động song phương, đa phương trong cái cương vị mới này của ông đấy, thì có thể nói gì thêm đấy về ông Thưởng rồi cái chuyến thăm đi thăm này của ông, liệu là nó có theo quý vị phỏng đoán thì không biết là dự đoán là nó có thể là có cái hiệu quả gì không, thực chất gì không, có để lại cái dấu ấn gì không, đó, thực chất ấy. Thì chúng tôi xin mời ông Phạm Trần trước, xin mời ông.
Cái điều đầu tiên đây là cái chuyến thăm Hoa Kỳ cũng như là đi ra nước ngoài làm việc ở một cái hội nghị quốc tế đầu tiên của ông Võ Văn Thưởng. Cái điều thứ hai nữa là về phương diện quốc tế, ông Võ Văn Thưởng không có kinh nghiệm như những chủ tịch nước khác hay là như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cái điều thứ ba nữa là có chăng là ông Võ Văn Thưởng sẽ đặt trọng tâm vào về vấn đề thảo luận về vấn đề kinh tế. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy cái hình ảnh của ông Tập Cận Bình lúc nào cũng thấp thoáng ở đâu đó giữa các cuộc nói chuyện giữa ông Thưởng với các khách ngoại quốc và giữa ông Thưởng với Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ. Cái vấn đề đặt ra là liệu vấn đề những cái thiếu sót, những cái sự đàn áp về vấn đề nhân quyền, những quyền tự do về báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tức là vấn đề đảng phái chính trị đó, có được thảo luận ở tại tay đôi giữa ông Joe Biden với ông Võ Văn Thưởng hay không? Hay là ông Võ Văn Thưởng vẫn giữ cái quan điểm như trước đây, là ông ấy nói rằng là Việt Nam không cần có đảng đối lập, Việt Nam duy trì một đảng, và ông ấy cho rằng là hiến pháp Việt Nam đã quy định đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thì cứ theo thế mà làm, không có cần phải thay đổi. Thì cái lập trường của ông Võ Văn Thưởng về vấn đề đa nguyên đa đảng đã rất rõ ràng, ông ấy hoàn toàn chống đối cái chuyện đó. Thành ra cái cuộc họp giữa ông Tổng thống Joe Biden và ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, liệu những cái vấn đề đó có được đặt ra không? Là bởi vì cái quan hệ về vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam với Hoa Kỳ nó hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là các cái vấn đề tự do tôn giáo của những người thiểu số ở Thượng Du Bắc Việt hay là ở trên vùng cao nguyên ở miền Nam, tức là vùng Tây Nguyên đấy, hay là vùng Tây Nam, tức là những người của Khmer, Krom có những cái nhu cầu về vấn đề tôn giáo. Thành ra liệu những vấn đề đó có được thảo luận hay không? Liệu ông Võ Văn Thưởng có khả năng để mà giải đáp những cái thắc mắc đó không? Liệu là ông ấy có hứa hẹn sẽ cải thiện hay không? Thì cái vấn đề đó là vấn đề tôi tin là bên phía Hoa Kỳ sẽ được đặt ra. Là vì mới tuần trước đây thôi, một cái cuộc hội nghị ở tại Hoa Thịnh Đốn ngày 2 và ngày 3, ngày 1, ngày 2, ngày 3, 3 cái ngày đó về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và phía Hoa Kỳ đã đặt rõ những cái điều kiện là đòi hỏi bên phía Việt Nam phải bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân ở toàn cõi Việt Nam.
Vâng, thế vừa rồi là quan điểm riêng của ông Phạm Trần, nhà báo tham gia chương trình từ Washington DC, Hoa Kỳ. Thưa ông Phạm Quý Thọ, nhìn vào cái agenda, tức là cái chương trình làm việc, nghị trình làm việc của ông Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng cũng như là các thành phần đoàn đi theo như vậy, thì không biết là ông có cái bình luận hay bổ sung gì thêm hay không với cái câu hỏi vừa rồi, thưa ông?
Tôi có mấy cái ý kiến như thế này. Trước hết ấy là Việt Nam ấy thì cũng có kinh nghiệm với cái hội nghị APEC, bởi vì đã hai lần chúng ta chủ trì cái đó rồi, tức là vào năm 2006 và 2017. Cho nên ấy, về cái diễn đàn chính thức ấy, thì tôi không quan ngại lắm, dù ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hay là một cái nguyên thủ nào đó thì cũng được chuẩn bị, hoặc là những cái báo cáo mà tham gia trong những cái nội dung mà nó không hoàn toàn nhạy cảm lắm, và có thể là nó là những cái vấn đề kinh tế hoặc là khu vực hoặc là một nhóm. Tất nhiên là 21 nước thì nhưng mà không thể hết được, thì cũng có thể nhấn mạnh tới một cái chủ đề nào đấy. Có nghĩa là thứ nhất ấy là những cái trên diễn đàn chính thức ấy, thì ông Võ Văn Thưởng tôi nghĩ rằng là ông ấy vượt qua được thôi, tuy rằng là ông còn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng ông vượt qua được thôi, bởi vì là cái sự theo dõi rồi cái sự truyền đạt rồi sự chuẩn bị trước cho cái hội nghị chính thức ấy, thì là có thể dễ dàng vượt qua. Cái điểm thứ hai là cái điểm hóc búa, tức là nếu như mà có cái cuộc gặp bên lề đấy giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mỹ Joe Biden ấy, thì rõ ràng là có những vấn đề hóc búa, có những vấn đề nhạy cảm mà như nhà báo Phạm Trần đã đặt vấn đề ra, chắc chắn là như vậy. Thế thì nhưng mà tôi thấy những cái phái đoàn tháp tùng ấy thì chúng ta thấy như thế này, cái phái đoàn tháp tùng ấy thì ngoài những cái bộ trưởng tài chính quan trọng, rồi bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ tài chính, rồi bộ trưởng bộ thương mại, tức là theo cái chủ đề của APEC và theo cái chương trình chính thức của APEC, có nghĩa là họ cũng được chuẩn bị trước rồi. Thì nhưng mà đồng thời với ba bốn vị bộ trưởng này ấy, thì có một loạt các cái bí thư tỉnh ủy các tỉnh, có nghĩa là người những đứng đầu các tỉnh, mà chúng ta quan sát các cái tỉnh đó là những cái tỉnh nào, đó là những cái tỉnh mà có đầu tư nước ngoài nhiều. Thứ nhất là ông Phan Văn Mãi là chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, cái trung tâm đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam là nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là những cái tỉnh như là bí thư Bắc Giang, bí thư Hưng Yên, rồi Hải Phòng. Thế là những cái nơi mà chúng ta thấy là đầu tư nước ngoài rất là lớn. Và tôi hy vọng rằng là cái cuộc gặp bên lề này thì ông Võ Văn Thưởng và cái đoàn tháp tùng này sẽ làm sâu sắc thêm về cái mặt kinh tế khi nâng vượt cấp ngoại giao đối với Hoa Kỳ. Điều này là chúng tôi rất hy vọng. Có nghĩa là những cái có thể là mở rộng đầu tư về sản xuất chip bán dẫn, hoặc là đất hiếm, hoặc là một cái vấn đề gì đấy mà nó liên quan tới đầu tư nước ngoài. Ở Việt Nam bây giờ ấy, thì như chúng ta biết rồi là cả hai trục tăng trưởng kinh tế là đều có vấn đề. Một là bất động sản, hai là đầu tư nước ngoài do đứt gãy nguồn cung, rồi thiếu hàng, rồi số lao động không có việc làm rất là khó khăn. Thậm chí rằng là cái cầu yếu từ các cái thị trường lớn để làm cho cái xuất khẩu hàng hóa cũng giảm. Và thậm chí là những cái vấn đề đầu tư, với đây có một cái sự kiện bên lề cuộc họp cái khóa 6 của Quốc hội khóa 12, 15 hiện nay ấy, thì nó có một cái sự kiện, tức là Intel ấy, là họ có, trước kia họ có dự kiến đầu tư tiếp hàng tỷ đô la, nhưng mà họ đã rút cái đó, và cái dư luận trong nước ấy thì rất xôn xao. Thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà cái họ lại không tiếp tục mở rộng đầu tư nữa ở cái Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà cái cơ sở Intel 1 tỷ đô la của họ đã được rất nhiều năm rồi, 8 năm rồi, mà bây giờ ấy, họ định mở rộng. Trước kia báo chí nói rất là nhiều họ sẽ đầu tư hàng tỷ đô la nữa, thì hiện nay họ lại rút rồi. Thì cái lý do là cái gì mà lại đúng vào cái lúc mà chúng ta thấy rằng là cái nâng vượt cấp lên cái cấp là chiến lược toàn diện giữa Mỹ và hoặc và Việt Nam ấy vừa mới kết thúc xong thì lại có một cái sự kiện lại xảy ra thì rõ ràng nó ảnh hưởng không tốt. Tất nhiên trong cái lý do người ta nêu ra ấy, thì có nhiều, nhưng mà theo tôi được biết ấy, thì Intel là cũng thay đổi một cái kế hoạch, là người ta nói rằng là có thể là do mất điện, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy không phải là lý do chính đáng, bởi vì cái mất điện là chỉ là vấn đề cục bộ thôi. Nhưng sau đó thì người ta biết rằng là kể cả cái ông bộ trưởng bộ kế hoạch cũ của chúng tôi ngày xưa, tức là bộ kế hoạch đầu tư đấy, ông Nguyễn Chí Dũng ấy, thì ông có nói rằng là ngoài ra ấy, thì cũng phải nhìn nhận ở phía ta nữa, có nghĩa là cái thủ tục hành chính của chúng ta còn rườm rà quá, và hôm nay thì chính phủ cũng đã họp là phải làm sao đấy cái cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế phải làm mạnh vào, không có thì cái trục thứ hai cũng rất là nguy, bởi vì là các nhà đầu tư người ta rút vốn khỏi Trung Quốc ấy, không phải rằng là người ta khó, chỉ khó làm ăn hay là về vấn đề tăng cường an ninh kinh tế của ông Tập Cận Bình, mà còn có những cái ấn tượng không tốt về cái việc là đánh đổi cái dân chủ lấy tăng trưởng, mà cái đó nó trở thành ác cả và người ta rút ra. Mà đặc biệt cái ý này là chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu sâu, nhưng mà tôi thấy rằng là khi cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine xảy ra thì hàng nghìn công ty nước ngoài, các tập đoàn người ta cũng rút khỏi Nga rồi, có nghĩa là người ta chán độc tài lắm rồi. Mà Việt Nam không nhanh chóng thay đổi cái ngoại giao của mình cũng như cái thể chế của mình ấy, thì chưa biết chừng cái trục thứ hai cũng không thể khó mà vực dậy được. Tôi cũng đã có những cái bài viết về vấn đề này rất là cụ thể, và đấy tôi cũng lo ngại cho cái việc đó. Cho nên ấy là cái việc mà nhà báo Phạm Trần đặt ra lúc nãy là tôi nghĩ là chính đáng. Chúng ta cần phải gần dần chúng ta phải thay đổi cái chiến lược theo cái mô hình của Trung Quốc, tức là đánh đổi dân chủ lấy tăng trưởng. Khi tăng trưởng nó suy giảm ấy, thì lại phải không chỉ quay lại cái cách quản lý cũ, tức là quản lý theo kiểu Mao, tức là anh lại quản trị chặt hơn nữa, anh lại can thiệp vào từng cái công việc cụ thể, vào từng cái hoạt động của doanh nghiệp, mà anh cần phải mở rộng dân chủ. Đấy mới là cái hướng đi, đấy mới là vấn đề cải cách. Thế thì tôi hy vọng rằng là nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì không thể làm được những cái vấn đề như tôi vừa nêu, bởi vì người ta lãnh đạo tập thể phải có sự bàn bạc, nhưng tôi nghĩ rằng là phải có một cái sự hé mở rằng là chúng tôi cầu thị những vấn đề đó. Tôi cầu thị không phải chỉ về cái tiền vốn đầu tư nước ngoài, mà tôi cầu thị cả cái sự thiện chí và cải cách dân chủ ở Việt Nam nữa. Thì hy vọng rằng là như thế mới có thể giữ được cái sự phát triển bền vững như là cái chủ đề đặt ra của cái hội nghị APEC này. Điều đó là tôi rất kỳ vọng. Và cái liệu cái phái đoàn Tháp Tùng này và bản thân ông Chủ tịch Võ Văn Thưởng ấy có thể hiện được cái điều đó không? Như là tôi, cái ý kiến tuy là cá nhân của tôi thôi, nhưng mà có phân tích, có nghiên cứu cẩn thận, và tôi nghĩ rằng là nếu như không thể hiện được cái điều đó thì không thể thành công được. Tức là ta khăng khăng cái ý thức hệ một cách giáo điều và chú trọng tăng trưởng chỉ vì cái đồng tiền mà không vì dân chủ, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó là chưa đủ, và tôi nghĩ rằng là không thể bền vững được. Mà rất là hay khi APEC đặt ra là không chỉ tự cường mà anh phải bền vững nữa, tức là không chỉ năm 2023-2024 mà phải có những cái phát triển lâu dài bền vững của cái kinh tế thế giới và kinh tế của mỗi nước. Và tôi hy vọng cái điều đó là, và trông chờ xem là ông Thưởng có thể hiện được điều đó không, mặc dù không một cách công khai bởi vì cái lãnh đạo tập thể, nhưng ít ra thì cũng phải tỏ ra một cái thiện chí hay là một sự cầu thị đối với quan hệ kinh tế thế giới và cũng như quan hệ các cái mặt khác nữa. À, trong cái hội nghị APEC và cũng như là cái cuộc gặp bên lề đối với các lãnh đạo các nước khác trong khối APEC, trong số 21 quốc gia này.
Vâng, và tới lúc này thì chúng tôi cũng nhận được một số những cái lời bình luận đấy. ý kiến bình luận cũng như thậm chí là một số những câu hỏi nữa của quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình và gửi cho chương trình ở đây. Tất nhiên là bây giờ thì cái thời lượng chương trình của chúng ta thì còn có một số phút nữa thôi. Thành ra có lẽ chúng tôi xin phép là sẽ được đọc một vài cái ý kiến bình luận như vậy và có thể là có một hai ý hỏi. Và nếu mà các quý vị khách mời ở đây ấy, có thể mỗi vị chọn một câu để mà trả lời được một cách ngắn gọn đấy cái câu hỏi của khán thính giả gửi tới thì chúng tôi xin rất là cảm ơn. Và đây có một số những cái ý kiến bình luận và câu hỏi như sau. Thưa, hội nghị lần này có bị biểu tình phản đối như ở Seattle năm 1999 không? Nếu có thì phản ứng của các lãnh đạo sẽ là gì? Rồi thì Mỹ và Liên minh châu Âu còn tiếp tục nhiệt tình ủng hộ, chiến tranh sẽ còn kéo dài, chưa biết khi nào mới chấm dứt. Đây là một bình luận. Một câu hỏi nữa là thưa, APEC có đề cập tới vấn đề CPTPP không? Hoa Kỳ có ý định sẽ tái gia nhập CPTPP không hay là sẽ có những đề nghị khác? Rồi có một bình luận là ở đây nói rằng là Việt Nam sẽ nhận được gì sau hội nghị? Đây là câu hỏi. Việt Nam sẽ nhận được gì sau hội nghị? Việt Nam sẽ có hiệp định đầu tư chiến lược với Hoa Kỳ không? Rồi một ý nữa là ở đây Võ Văn Thưởng, ông Võ Văn Thưởng qua Hoa Kỳ có phải là một dấu hiệu rằng ông ta sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong đại hội kỳ tới hay là không? Một bình luận nữa của quý vị nói rằng dân có giàu thì nước mới mạnh. Vâng, bây giờ thì trước khi chương trình khép lại thì có lẽ chúng tôi xin được mời ông Phạm Trần, rồi sau đó ông Phạm Quý Thọ, mỗi ông có thể trả lời một câu hỏi thật ngắn gọn. Đây có một câu hỏi nói rằng là đó thì liên quan đến cái nói rằng là năm 1999 đúng không ạ, cái Seattle hồi đó có cái biểu tình phản đối thì lần này nó thế nào và nếu nó xảy ra thì liệu là phản ứng của các cái nhà lãnh đạo thế giới sẽ ra sao? Xin mời ông Phạm Trần từ Washington DC trước.
Vâng, tôi được biết là cộng đồng của người Việt ở tại San Jose và miền Nam California cũng như đặc biệt ở tại ngay San Francisco đã phối hợp và họ sẽ tổ chức biểu tình. Cái vấn đề biểu tình đó nó lớn như thế nào và nó có thành phần trẻ hay không, cái đó là quan trọng, là bởi vì những thành phần phòng biểu tình trong các cái hội nghị trước đây đó ở tại San Francisco hay là tại các nơi khác ở Hoa Kỳ đó, đều đã lớn tuổi, có nhiều người đã qua đời và bây giờ cái sự tham dự của những người trẻ Việt Nam ở vùng Bắc California, trong đó có San Jose và miền Nam có San Diego và ở ngay tại Orange County, Los Angeles, họ rất hăng hái hoạt động, thì tôi đoán là sẽ có những cái cuộc biểu tình đó, mà nó gay gắt như thế nào, nó lớn như thế nào thì quả thật là tôi không có những cái dự kiện đó. Cái vấn đề nữa là cái câu hỏi, cái câu nói cuối cùng nói rằng là liệu ông Võ Văn Thưởng có thay ông Nguyễn Phú Trọng hay không, thì chính cá nhân tôi đã nghiên cứu và tôi đã viết ở trên báo và các mạng website của một số website, thì tôi kết luận là ông Võ Văn Thưởng hiện bây giờ là có cái điều kiện đầy đủ nhất để mà trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều đầu tiên ấy, ông ấy ưu thế ở cái chỗ để chúng ta còn nhớ, đã có một cái thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Tổng Bí thư phải là người Bắc. Ông Võ Văn Thưởng vừa là người Bắc, vừa là người Nam. Ông ấy sinh ở Hải Dương và ông ấy trưởng thành và thành công từ miền Nam, tức là quê hương ông ấy trên giấy tờ thì nói là ở Vĩnh Long. Thành ra tôi nghĩ ông Võ Văn Thưởng hội đủ các điều kiện. Ông ấy đã từng là thường trực bí thư. Cái chức thường trực bí thư đó là chỉ đứng đằng sau ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành vị tổng bí thư trẻ của Việt Nam trong tương lai.
Cảm ơn cái ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của nhà báo Phạm Trần. Ở đây chúng tôi cũng nhận được thêm, cũng đọc được thêm một vài bình luận nữa trước khi đặt câu hỏi cho ông Phạm Quý Thọ. Nói rằng là Hoa Kỳ vừa đạt được đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia, một ý kiến mình gợi nói. Vị thế của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương sau hội nghị này sẽ được tăng cường như thế nào? Câu hỏi đặt ra. Rồi một mình hạm đội 7 có đủ sức bảo vệ Đài Loan và có đường thông thương huyết mạch tại vùng biển Đông Nam Á hay là không? Liệu Trung Quốc sẽ tương nhượng bao nhiêu để Hoa Kỳ giải tỏa hệ thống thuế quan? Đấy. Vâng. Tuy nhiên thì với ông Phạm Quý Thọ vừa rồi thì có cái câu hỏi đây nói là Việt Nam sẽ nhận được gì sau hội nghị? Việt Nam sẽ có hiệp định đầu tư chiến lược với Hoa Kỳ hay không? Xin mời ông trả lời ngắn gọn nếu có thể được.
Vâng, thưa các quý vị, trước hết là cảm ơn rất là nhiều những cái câu hỏi và những cái bình luận rất là sâu sắc. Nhưng mà trong một chương trình ngắn quá cho nên là chúng tôi sẽ chọn lựa theo những cái câu của anh Quốc Phương, anh nêu ra cho chúng tôi. Thế thì thứ nhất là tôi phải khẳng định rằng là các quý vị và cá nhân tôi thì nên ủng hộ cái APEC này một cách nhiệt tình. Bởi vì trong cái bối cảnh căng thẳng như thế này mà chúng ta về chiến tranh rồi kinh tế rồi vân vân rồi cạnh tranh chiến lược rồi, mà chúng ta có một cái hội nghị như thế này mà nó suôn sẻ, một cái chương trình đầu tiên của bà Yellen, Janet Yellen rồi thì cũng đã là mừng rồi. Sau đây thì là ngoại giao vân vân. Thì tóm lại là ta nên ủng hộ cái chương trình như thế này. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy mà chúng ta ngồi lại được với nhau cũng đã là quý lắm rồi. Thế cho nên ấy, là tôi nghĩ rằng là trước hết là chúng ta có một cái tinh thần ủng hộ. Tất nhiên ủng hộ mang tính chất xây dựng chứ không dĩ hòa vi quý. Những cái gì căng thẳng chúng ta vẫn phải nói ở hội nghị nhưng mà không nên dẫn đến xung đột. Cái đó là cái mà quan trọng nhất, và thậm chí là những cái gì xung đột rồi cũng làm cho nó dịu đi và làm cho nó kết thúc. Cái đó là cái tinh thần của APEC cũng phải được lan tỏa. Cái điểm thứ hai nữa mà cái câu mà anh Quốc Phương đặt ra rất là đúng. Việt Nam ấy là một cái nước mà thấm nhuần cái tư tưởng gọi như là đa phương hóa quan hệ và rất là tích cực quan hệ. Thì tôi phải nói khẳng định như thế. Tuy nhiên đối với cá nhân tôi thì là tôi không mong là nó nhận được nhiều về những cái cải thiện, kể cả cái cuộc gặp thượng đỉnh với giữa hai vị nguyên thủ về các cái lĩnh vực, về tất cả các lĩnh vực, nhưng mà tôi vẫn hy vọng rằng là với cái đoàn tháp tùng này và với cái vai trò của ông Võ Văn Thưởng ấy thì cũng rất là mong là nhận được cái làm sâu sắc thêm cái quan hệ kinh tế mà chúng ta vừa mới nâng cấp, nâng vượt cấp. Cái đó là cái quan trọng nhất. Nếu làm được việc này thì sẽ có một cái sự tác động rất lớn đối với cái việc nâng cấp quan hệ mà nó trở nên thực chất hơn. Còn nếu không chúng ta nâng cấp quan hệ mà chỉ vì cái ngoại giao hoặc là chỉ vì một cái ý nào đó bức xúc giữa hai cường quốc, sau đó chúng ta nâng cấp để cho nó có tính chất cân bằng vân vân ấy, thì không phải là thực chất của nâng cấp quan hệ. Mà tôi nghĩ rằng là với cái phái đoàn như thế này mà nó có thể có mang lại được một số các cái ký kết về đầu tư, chưa phải là một cái hiệp định tự do đối với Mỹ nhưng mà mới với ký kết đầu tư thì cũng đã là tốt rồi. Và tôi hy vọng là điều đó là ít nhiều thì cũng được. Thế còn cái vấn đề nhạy cảm thì đối với cái sự khác biệt chính trị thì tôi không hy vọng là nó có giải quyết được ở cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ này. Bởi vì cái lãnh đạo tập thể này là nó rất phức tạp. Cho nên là người ta cũng tìm cách này cách kia, người ta né tránh thôi. Nhưng phải thể hiện một cái tinh thần cầu thị như tôi nói lúc nãy. Thì cái điều đó cũng đã rất là quý đối với một cái vị nguyên thủ quốc gia trước giờ trong tứ trụ mà mới được thay từ cái đầu năm 2023 này. Lên thế thì cũng đó cũng là một cái rất là tốt rồi. Và tôi cũng nhân đây tôi cũng nói rằng là gần đây thì ông Võ Văn Thưởng trước khi đi Hoa Kỳ thì ông cũng đã sang Mỹ dự cái 10 năm con đường tơ lụa rồi, cho nên ông ta cũng có những cái kinh nghiệm nhất định, và tôi cho là cũng đã né được những cái vấn đề phức tạp. Và mặc dù ông chưa có nhiều về kinh nghiệm.
Ông muốn nói là cái một chuyến thăm nào đó như là sang Trung Quốc hay là sang đâu ạ?
Sang Trung Quốc đấy.
À vâng.
Sang Trung Quốc đấy. Thì tôi nghĩ rằng là ông ấy cũng đã có kinh nghiệm để né những vấn đề nhạy cảm rồi. Và tôi hy vọng rằng là lần này thì những vấn đề nhạy cảm thì ông ấy cũng mặc dù chưa nhiều về kinh nghiệm như các nguyên thủ khác, nhưng ông ấy theo tôi nghĩ là ông có thể né được. Nhưng mà cái mà tôi hy vọng và cái mà sẽ đạt được ấy với cái đoàn tháp tùng này là làm sâu sắc thêm về mặt kinh tế, và có thể có những cái đầu tư nó cái dự án đầu tư nó cụ thể hơn trong các cái lĩnh vực mà hai bên đã từng có tuyên bố chung trong cái quan hệ nâng vượt cấp lên đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Vâng, vâng, thưa kính thưa quý vị, như là Voa Tiếng Việt đã tường trình và đưa tin, nước chủ nhà đăng cai thượng đỉnh APEC năm nay là Hoa Kỳ đã chọn chủ đề tạo ra một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả. Hoa Kỳ nói mục tiêu là nhắm vào một khu vực kết nối, đổi mới và toàn diện, và thúc đẩy một chương trình nghị sự, chính sách kinh tế tự do, công bằng và cởi mở, nhằm thúc đẩy mang lại lợi ích cho người lao động, doanh nghiệp và các gia đình Mỹ. Tính đến năm 2021, các thành viên của APEC chiếm 7 trong số 10 đối tác thương mại tổng thể hàng đầu của Hoa Kỳ. Và nay thì toàn APEC đã có sự đóng góp, góp mặt của hơn 20 nước gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Và Washington hy vọng sẽ phát huy sức mạnh tương đối của nền kinh tế trong những thời điểm đầy thử thách. Thì Voa Tiếng Việt sẽ tiếp tục đưa tin tường thuật về sự kiện quan trọng này qua những bài vở báo chí, các chương trình truyền thông đa phương tiện của chúng tôi trong những ngày tiếp theo. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, nhà báo Phạm Trần từ Washington DC, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình, và xin trân trọng cảm tạ quý vị khán thính giả của Voa News tiếng Việt đã dành thời gian để theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi. Quốc Phương và toàn ban Việt ngữ của Voa News tiếng Việt xin tạm biệt và thân mến hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần, người cùng tôi trong cái chương trình này. Cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn toàn bộ cái ban biên tập và VOA tiếng Việt, và chúc sức khỏe và thành công, và hẹn một cái cuộc gặp tiếp theo.
Xin cảm ơn giáo sư Thọ, xin cảm ơn anh Quốc Phương và ban tiếng Việt Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình.